Hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Thánh Kinh Lược Khảo. Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời. Ngài đến từ trời để thực hiện một sứ mệnh. Kính mời quý vị cùng theo dõi bài phát thanh hôm nay để hiểu rõ sứ mệnh của Ngài.
Chúa Giêsu đã giáng thế làm người. Ngài đến với một sứ mệnh. Ngài hiểu rất rõ sứ mệnh đó là gì. Ngài đã sống và Ngài đã chết cho sứ mệnh đó. Chúa Giêsu đã mô tả sứ mệnh đó là làm trọn với công việc mà Đức Chúa Cha muốn Ngài làm. Một vị mục sư kể lại kinh nghiệm suýt chết của ông như sau. Lần kia, tiên sĩ quan hải quân nhờ tôi giữ chiếc xe cho anh vì anh bận đi công tác. Dầu chiếc xe nhỏ nhưng công suất rất mạnh. Trong lúc tôi đang chạy trên xa lộ, vượt qua một khúc quẹo thì tay lái bị lạc. Tôi chạy loạn xạ vào đoàn xe ngược chiều, tông sầm vào một chiếc xe tải thật lớn và quay vòng. Chân tôi không thể rút ra khỏi bàn nhấn ga được, chiếc giày bị xé ra làm đôi. Trước khi chiếc xe tải dừng lại, thì xe tôi cũng sắp đâm đầu vào nó thêm một lần nữa. Tôi rút chân thật mạnh và lăn xuống bãi cỏ. Sau đó, tôi lồm cồm bò dậy, tắt máy xe và thu nhặt những thứ trong xe bị văng ra ngoài. Trong đó, có Kinh Thánh và một số sách khác. Một trong những quyển sách có đề tựa là Vì sao tôi tin Chúa? Dầu bị va mạnh, nhưng tôi không đau lắm, còn chiếc xe thì mốc méo hết cả. Khi thấy tai nạn xảy ra, người chạy đến đầu tiên là một bác nông dân lớn tuổi. Ông nhìn tôi cùng với Kinh Thánh và sách vở rồi nói, tôi nghĩ rằng ông là người hầu việc Chúa, nhưng nếu ông chưa làm điều này thì tốt hơn ông hãy làm ngay bây giờ. Đó chính là điều mà tôi cảm nhận. Khi bị chiếc xe kéo lê trên đường lộ, thật sự tôi không sợ chết, nhưng tôi nghĩ rằng chưa đến thời điểm. Tôi biết là tôi chưa hoàn thành xong công việc mà lẽ ra tôi phải làm. Thậm chí, tôi không nhận thức được điều Chúa muốn tôi làm là gì nữa. Nên tôi không muốn chết trong lúc đó. Tôi chưa sẵn sàng để đối diện với sự chết. Nhưng Chúa Giêsu biết được sứ mệnh của Ngài và Ngài đã sẵn sàng để đối diện với sự chết. Để tìm hiểu về cuộc đời của Chúa Giêsu qua bốn sách Tin Lành, chúng ta trả lời câu hỏi này. Công việc nào mà Đức Chúa Cha muốn Ngài hoàn tất? Chúa Giêsu là người nhận thức hết sức rõ ràng về sứ mệnh của Ngài. Ngài biết những gì Ngài phải làm. Ngài muốn làm những gì mà Cha Ngài đã định cho Ngài. Khi xả thân trên thập tự giá, thì Chúa Giêsu đã hoàn tất công việc trọng đại nhất. Dựa vào sự kiện là rất nhiều trang trong bốn sách Tin Lành đã dành ra để nói về biến cố này, chúng ta kết luận rằng thập tự giá là phần rất quan trọng đối với công việc của Chúa Giêsu. Trong những giây phút cuối cùng trên thập tự giá, Ngài đã tuyên bố như sau, mọi sự đã được trọn. Cha ơi, tôi giao linh hồn tôi lại trong tay Cha. Chúa Giêsu đã hoàn thành xong sứ mệnh của Ngài. Nói một cách chi tiết hơn, thì công việc của Ngài được hoàn tất tại thập tự giá. Chính tại đây, chúng ta nhìn thấy mối tương quan giữa Cựu Ước và Tân Ước. Chúng ta sẽ càng hiểu và quý Tân Ước nhiều hơn một khi chúng ta học hỏi về Cựu Ước. Đức Chúa Trời phán trong Cựu Ước rằng, hãy tin ta sẽ hòa giải tình trạng phân cách giữa ta và các ngươi. Trước đây, khi học về phần lược khảo Cựu Ước, chúng tôi đã thưa với quý thánh giả rằng, mọi của dân trong Lê Vi Ký và Cựu Ước đều mang ý nghĩa hình bóng. Người Israel được truyền bảo là dân các súc vật, là sinh tế chuộc tội cho họ. Thầy Tế Lễ luôn luôn giải thích cho họ rằng những con sinh là hình bóng về chiên con của Đức Chúa Trời, đấng sẽ đến với thế giới con người bởi sự hy sinh của Ngài mà Đức Chúa Trời tha thứ tội lỗi cho nhân loại. Mọi sinh tế dâng lên đều mang ý nghĩa đó. Do đó, cứ mỗi lần người Do Thái dân sinh tế lên Chúa thì Ngài nhắc nhở họ rằng hãy tin rằng ta sẽ đem các ngươi trở về cùng ta. Sứ điệp của Tân Ước là hãy tin ta, vì ta đã đem các ngươi trở về qua sự chết của con ta. Kinh Thánh cho biết, Chúa Giêsu là chiên con của Đức Chúa Trời. Ngài là sự ứng nghiệm trọn vẹn của các con sinh trong Cựu Ước. Đây là lý do vì sao sự chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá được xem là hoàn tất chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Theo sách Ruter, thì cứu chuộc hay chuộc lại có nghĩa là mua lại. Ruter là một phụ nữ dân ngoại thành hôn với một người nam Do Thái. Do mối liên hệ hôn nhân với người Do Thái mà Ruter được xem là một thành viên của tuyển dân Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, sau khi chồng chết và bị không con, nên Luther không còn giữ được đặc quyền này. Dẫu vậy, Đức Chúa Trời thiết lập một điều khoản liên quan đến vấn đề đó, tức là Luther có thể đến gặp một người bà con phía chồng, xin người đó đứng ra chuộc mình trở về, là một thành viên của tuyển dân Đức Chúa Trời. Nếu người đó đồng ý, ông sẽ chuộc bà bằng cách trả tất cả mọi khoản nợ được liệt kê trong một cuốn giấy niêm phong. Trong trường hợp của Luther, thì bà đã đến gặp Bo để xin Bo đứng ra làm người chuộc mình. Bo không được phép xem món nợ đó là bao nhiêu cho đến khi ông quyết định chuộc người bà con mình. Người chuộc phải hội đủ 3 điểm sau đây. Thứ nhất là họ phải đưa ra bằng cớ rằng mình là thân nhân của người đã qua đời. Thứ hai là bày tỏ ý muốn chuộc tài sản cho người bà con mình. Và thứ ba là phải có đủ khả năng để làm việc này. Để chuộc Luther, thì Bo phải trả mọi khoản nợ của bà và để đem bà trở về làm thành viên của tuyển dân Israel, thì ông phải cưới bà làm vợ. Đây cũng chính là những gì Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta. Ngài là đấng cứu chuộc. Ngài đã mua chuộc chúng ta trở về trong gia đình của Đức Chúa Trời bằng chính mạng sống của Ngài. Gióp là một người tin kính trong Cựu Ước. Khi nhận thức rằng mình cần đấng giải cứu, thì ông gọi đấng giải cứu đó là đấng cứu chuộc. Trong sách Gióp chương 19 câu 25, còn tôi biết rằng đấng cứu chuộc tôi vẫn sống. Đến lúc cuối cùng, Ngài sẽ đứng trên đất. Khái niệm về đấng cứu chuộc hay sự cứu chuộc là một khái niệm luật pháp trước khi nó trở thành một khái niệm thần học. Theo Tân Ước, thì sứ đồ Phi-rơ liên hệ đến những gì mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã thực hiện khi Ngài chết trên thập tự giá. Ông nói như sau: vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình. Bèn là bởi huyết báu của đấng Christ, dường như huyết của chiên con, không lỗi, không vít. Đây chính là cái giá mà Chúa phải trả để cứu chuộc chúng ta. Do đó, sự chết của Ngài trên thập tự giá là sự hoàn thành chương trình cứu chuộc dành cho toàn cả nhân loại. Dựa theo số chương trong Kinh Thánh, thì công tác cứu chuộc được xem là việc chính của Chúa Giê-xu. Bên cạnh đó, Chúa còn làm những việc khác nữa. Ngài khẳng định trong sách Tin Lành Giăng đoạn 14 câu thứ 6 rằng: ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Khi tuyên bố rằng ta là đường đi, hay là ta là đường đi đến cùng Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu muốn nói về công tác cứu chuộc của Ngài. Không có một con đường nào khác để có người đến cùng Đức Chúa Trời, ngoại trừ Chúa Giê-xu là chiên con của Đức Chúa Trời. Nhiều người ngày nay nói rằng đường nào rồi cũng về La Mã, tôn giáo nào cũng dạy con người làm lành, lãnh chữ và đem con người đến cùng Thượng Đế. Sự thật thì chỉ có một con đường duy nhất để con người được làm hòa với Đức Chúa Trời, đó là qua Chúa Giê-xu mà thôi. Dạy con người làm lành, lãnh chữ là một vấn đề, nhưng sự cứu chuộc là một vấn đề khác. Theo Kinh Thánh, thì chỉ bởi sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá mà chúng ta mới được cứu. Toàn bộ lời Đức Chúa Trời trong Tân Ước khẳng định rằng chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Khi Chúa Giê-xu nói rằng ta là lẽ thật, Ngài muốn nói đến chức vụ giảng dạy của Ngài. Những gì Chúa dạy bảo là chân thật, đáng tin, vì Ngài là đấng đến từ trời. Khi Chúa phán ta là sự sống, là Ngài muốn nói đến chức vụ thi hành phép lạ của Ngài. Điều lưu ý là Chúa Giê-xu không phán rằng ta sẽ chỉ cho ngươi đường đi, lẽ thật và sự sống. Nhưng Chúa phán, ta, chính ta là con đường, ta là lẽ thật và ta là sự sống. Khi đọc những sách Tin Lành, chúng ta sẽ nhận thấy rằng Chúa đã làm nhiều phép lạ. Nếu đặt đề tựa cho những sách Tin Lành là những phép lạ của Chúa Giê-xu hoặc phép lạ chữa bệnh của Chúa, thì cũng không xa lắm với nội dung của nó. 1/3 nội dung của những sách Tin Lành đề cập đến phép lạ chữa bệnh của Chúa Giê-xu. Chúa đã chữa bệnh cho rất nhiều người. Khi đọc về những phép lạ chữa bệnh, thì chúng ta có thể đặt câu hỏi, những phép lạ đó có ý nghĩa gì đối với tôi ngày hôm nay? Lẽ thật quan trọng nhất của Tân Ước đến sau sự kiện phục sinh của Chúa Giêsu. Lẽ thật tuyệt vời nhất được trình bày từ sách Công vụ và những thư tín đó là Chúa Giêsu đang sống. Ngài đã bị đóng đinh trên cây thập tự, Ngài đã bị chôn và Ngài đã sống lại từ kẻ chết. Chúa đang sống và Ngài đang sống trong lòng những người tin nhận Ngài. Đó là lẽ thật quan trọng nhất của Tân Ước. Chúa Giêsu đang sống trong lòng quý vị là những người tin nhận Ngài. Đây là hy vọng của các Cơ Đốc nhân. Nếu Chúa Giêsu Christ đấng đang ngự trong lòng chúng ta là đấng đã từng chữa cho kẻ mù được thấy, kẻ què được đi, kẻ bệnh được lành, thì quý vị có tin rằng đấng đó vẫn có thẩm quyền để chữa lành ngày hôm nay không? Chúng tôi tin rằng Ngài vẫn có quyền chữa lành như Tân Ước khẳng định. Nhưng vấn đề được đặt ra là liệu có phải bất cứ lúc nào ý Chúa luôn luôn là chữa lành bệnh không? Chúng tôi không tin như vậy. Chúng tôi không tin rằng ý muốn của Chúa luôn luôn là chữa lành bệnh cho con cái của Ngài. Trường hợp của Phao-lô chẳng hạn, ông đã nhân danh Chúa mà chữa lành nhiều người. Thế nhưng chính khi ông mắc bệnh, Phao-lô cầu nguyện với Chúa đến 3 lần xin Chúa chữa lành. Nhưng Chúa từ chối rằng, ân điển ta đủ cho con rồi, vì sức mạnh của ta ở trong con lúc con yếu sẽ nhiều hơn lúc con khỏe. Nếu ta để con khỏe, con sẽ tin vào sức mạnh của con, do đó ta cho phép bệnh tật đến với con. Khi Phao-lô hiểu được điều đó, thì ông không chỉ thưa rằng tôi chấp nhận ý Chúa, mà ông còn nói, vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi, vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ. Chúa đã không chữa lành cho Phao-lô. Nhiều người rất tin kính Chúa ngày hôm nay cũng không được Chúa chữa lành. Tôi có một người cô bị bệnh ung thư gan. Nhiều người đến cầu nguyện và tuyên bố rằng Chúa đã chữa lành cho cô rồi. Nhưng sau vài tháng thì cô tôi qua đời. Những tin tức về việc Chúa chữa bệnh cho người này, người khác cần được thẩm định thay vì nhanh chóng tìm theo. Ngay cả những hình ảnh trên truyền hình cũng vậy. Không phải mọi người được đặt tay cầu nguyện thì đều lành bệnh cả. Chúa không chữa bệnh cho tất cả mọi người trong bất luận trường hợp nào. Chúa được tôn vinh khi Ngài chữa bệnh, và Chúa cũng được tôn vinh khi Ngài không chữa bệnh cho con cái của Ngài bằng cách ban ơn cho họ để họ có thể sống với những gì mà Ngài đã đặt để trên đời sống của họ. Tóm lại, Chúa Giêsu là một người nhận thức rõ ràng sứ mệnh của mình và sống với sứ mệnh đó. Mối quan tâm hàng đầu của Ngài là làm những công việc mà Đức Chúa Cha sai Ngài làm. Khi đọc những sách tin lành, chúng ta sẽ hiểu rằng đây là công tác cứu chuộc và tái tạo lòng người. Nó là phép lạ vì Chúa đã khôi phục con người từ thể chất, tình cảm cho đến tâm linh. Chúa Giêsu cũng là một giáo sư đại tài. Phần này sẽ được tìm hiểu kỹ hơn trong bài đến. Chúa phán, ta là đường đi, ta là chân lý và ta là sự sống. Quý vị có biết Ngài không? Quý vị có kinh nghiệm Ngài không? Kính mời quý thính giả theo dõi loạt bài này để biết Chúa Giêsu là ai.
Nếu quý thính giả nào muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình phát thanh. Kính chào và hẹn gặp quý thính giả lần đến.